có sanh mà lại không có già chết, không? Tức là cái sanh nó ở trước, nó tách ra, rồi cái già chết ở sau, thì hai cái nó tách ra là cái sanh nó rời cái già chết, thì vậy có sanh mà không có già chết. Bởi vì chấp như vậy là chấp mỗi cái nó đều có thật hết, tức là sanh là thật sanh, già là thật già, chết là thật chết, ba cái là thật. Mà thật á, thì tất nhiên là nó riêng, nó riêng biệt. Bởi vì riêng biệt cho nên nó gọi là thật. Và như vậy thì nghĩa là đã thật á, thì cái sanh nó trước, cái già nó sau, thì hai cái nó cách nhau. Mà cách nhau á, thì tất nhiên là nó có sanh thì nó lại không có già chết. Hoặc ngược lại, có già chết thì nó lại không có sanh. Hai cái nó riêng nhau. Nhưng mà như vậy thì cái lý đó thì nó không có đúng. Không? Tất nhiên là thường thì sanh nó phải gồm có già chết, rồi già chết phải gồm có sanh, chứ còn có sanh mà không có già chết và có già chết mà không có sanh thì cái đó là cái chuyện vô lý, không? Nhưng mà mình chấp mà nó theo một cái chiều, gọi là mình lấy theo cái chiều dài đó, chiều dài như vậy đó, thì mỗi cái nó đều có thật hết thì nó không đúng. Vậy cho nên như vậy thì cái sanh già chết mà mình chấp là cái này sanh có trước rồi già chết có sau á, thì có trước có sau như vậy đó là nó lại bị kẹt. Đó là một cái ý. Rồi cái thứ hai nữa, cái thứ hai nữa là sao? Thứ hai nữa là bây giờ như vậy thì bây giờ chấp là trước có già chết, không? Rồi sau lại có sanh, thì nó lại kẹt vào cái lỗi là không có nhân, không? Trước có già chết thì cái già chết nó lại có trước, cái sanh nó có sau, mà chưa có sanh làm sao có già chết. Thành ra như vậy là rơi vào cái lỗi là không có nhân. Thì như vậy là cả hai trường hợp đều không thể được. Nên là sanh có trước cũng không được, mà già chết có trước cũng không được. Mà đây là theo cái lý nhân duyên là sao? Theo cái lý nhân duyên là sao? Là nó một cái vòng xích. Vòng xích sanh rồi già chết rồi sanh, không có thể chỉ cái nào là cái mối ban đầu được hết. Thấy không? Mình được quen là nó chỉ là cái sanh trước hoặc là cái già chết trước, nhưng mà cái đó là một cái mối ban đầu, không thể nói cái nào là trước cái nào là sau được hết. Nó như là một cái mối vòng, giống như cái vòng tròn á, chỉ cái này ban đầu nhưng mà nó quay qua rồi thì cái này thành sau, không? Cái này sau nhưng mà rồi nó quay qua vòng khác thì cái này thành trước. Thì vậy là không thể nói cái nào là có trước, cái nào là có sau được. Mà chỉ là một vòng mà liên tục mà. Và như vậy để thấy rõ, tất nhiên là nó không có cái thật cố định. Vì vậy cho nên rồi khi mà mình giác ngộ thì mình mới phá được một vòng thì đứt ra hết, là không có thật, vậy mới có thể giải thoát được. Thì ở đây là cả hai trường hợp, sanh có trước không được, già chết có trước cũng không được. Bây giờ ngoại nhân họ mới chuyển qua là như vậy thì đồng thời được không? Sanh và già chết thì nó đồng thời. Cái này thì nhiều khi là mình nghe, có khi thì cũng trong các cái luận rồi cũng lâu lâu cũng có nói đó, nghe là ngay khi sanh là có chết đó, không? Thì như vậy là đúng không? Thường thường á thì kinh nói á, ngay khi sanh là có diệt hoặc ngay khi sanh có chết là để chỉ cho nó vô thường, nó không có cái thực thể, không? Sanh đó thì trong cái sanh đó là ngầm có cái chết rồi, thì tất nhiên là nó không có cái thực thể để cho mình không có chấp vào cái sanh. Nhưng mà cái người ngoại nhân á thì họ lại nhân đó họ lại chấp như vậy, thật có sanh thật có chết, nghe nói trong cái sanh có chết thì vậy là chấp sanh và tử là thật, thật có sanh tử. Vì vậy cho nên đây ngài phá, nếu mà nó đã đồng thời khi mà ngay cái sanh mà có già chết á, thì như vậy nó lại bị cái lỗi. Bị cái lỗi là thế nào? Thứ nhất á là cái lỗi là nó không có cái gọi là cái nhân đối đãi nhau. Tất nhiên là nhân sanh thì mới có chết, không? Chứ còn sanh khi ngay cái sanh có chết liền hai cái thì nó cùng lúc á, thì vậy là nó không có cái nhân duyên đối đãi. Bởi vì có sanh thì bây giờ mới có chết. Còn bây giờ vừa sanh đã có chết rồi thì đâu có nhân duyên đối đãi nhau, là một cái lỗi. Cái lỗi thứ hai nữa là cái lỗi trái nhau. Sanh là có mà chết là không. Mà bây giờ hai cái có không mà cùng một lúc thì nó lại trái ngược. Thành ra chấp là ngay khi sanh mà thật có chết thì không được. Đó. Thì như vậy để thấy rằng cái chấp mà thật có sanh, thật có tử thì không được. Mà ở đây phải hiểu rõ, trong kinh nói ngay khi sanh đã có chết là chỉ cho nó không có thật thể. Vì không có thật thể cho nên đời ngay khi sanh mình liền ngộ vô sanh. Sanh không thật tức là vô sanh. Thì như vậy thì làm sao gọi là nó là khi sanh có chết được. Còn cái này là chấp thật có sanh, thật có tử cho nên là nó lại kẹt. Đó là chấp về nghĩa là đồng thời cũng không được rồi, thấy không?
Thì bây giờ ngày mới cuối cùng thì qua cái bài kệ cuối sau thì ngài mới phá chung lại. Tất nhiên là nếu mà khiến cho trước, sau và giữa thải đều là chẳng đúng thì cớ sao mà hí luận bảo là có sanh và chết. Tất nhiên là kết lại ngài nói rằng mình dùng cái lý để mà suy xét cho tột cùng thì sanh và chết cả ba đều có lỗi hết ha. Tất nhiên là không thể nói sanh có trước, chết có sau, hoặc là già chết có trước, sanh có sau, hoặc là đồng thời có. Cả ba trường hợp đều không thể có được. Thì như vậy là chỗ nào mà thật có sanh, thật có tử. Vậy cho nên xét tột cái chỗ đó rồi thì rõ ràng sanh tử là một cái dòng nó liên tục, nhưng mà không có cái thật thể trong đó, nghĩa là không có cái thật mà sanh tử ở trong đó. Vậy cho nên hiểu rõ chỗ đó rồi thì liền ngay đó liền tỏ ngộ là vô sanh. Cho nên ở đây mới nói rằng tức là vô sanh, rốt ráo là không. Ngay khi sanh liền ngộ vô sanh. Thì như vậy còn gì để mà hí luận mà nói là sanh là tử, là có là không. Cho nên ngài mới trách vậy thì có cái gì để mà mình hí luận. Cho nên khi mà hí luận là do mình tham trước cái tướng sanh già chết đó cho nó là thật có. Cho nên đây gọi là có tước quyết định đó. Vì chấp thật có cho nên là mới sanh ra cái gọi là lý luận hoặc trước hoặc sau hoặc giữa. Còn thấy rõ cái bản chất thật của nó là nó rỗng thì tất nhiên không còn gì để mà lý luận, để mà bàn cãi. Thì ngay đó liền rõ được cái lý vô sanh. Vì vậy cho nên khi mà mình gọi là tỏa ngộ suốt rồi thì mới gọi là ngay trong sinh tử liền là niết bàn, không phải là dẹp sinh tử mới có niết bàn. Còn thấy thật có sanh, thật có tử cho nên là mới có tránh sinh tử để mà tìm niết bàn, không? Bởi vì thật, còn cái này thấy rõ nó không thật cho nên là ngay ở trong sinh tử mà niết bàn. Vì vậy cho nên Bồ Tát nghĩa là đi ở trong sanh tử mà vẫn hằng niết bàn. Sanh tử như là không qua vậy thôi. Thì như vậy thì không có phải bỏ cái này để mà tìm cái kia, hay là trốn cái này để mà lánh cái kia. Đó. Cho nên ở đây là để mà phá là phá cái chấp cho mình thấy rõ, không có chấp là thật có cái sanh tử thật. Đó. Cho nên là cuối cùng thì là phá chung hết, rộng ra tất cả các pháp. Tất nhiên là những cái gì mà có nhân, có quả, có tướng, có sở tướng, thọ và người thọ vân vân. Nghĩa là mỗi cái pháp đó cũng đều nghĩa là không thật có cái chỗ bắt đầu. Ở đây là nói về gọi là sanh tử, là nói lược tất nhiên là nói tóm thôi. Cho nên nói là sanh tử không có cái bờ mé, không có cái bản tế. Nhưng mà nói rộng ra thì tất cả pháp cũng đều vậy. Đều không có cái mé ban đầu, không có cái chỗ bắt đầu. Thì như vậy để thấy rõ cả chúng sanh và cả thế giới đều không có cái chỗ gọi là bắt đầu. Mà chỉ do là cái mê chấp vọng khởi thôi. Vì vậy cho nên ngộ thì ngay đó liền không. Còn theo cái nhìn của thế gian, chấp là phải có cái nhân ban đầu, cái gì mà sanh ra cái đó. Cho nên rồi tìm cái nhân này, tìm cái nhân kia, rốt cuộc là không có cái nhân chân thật. Bởi vậy cho nên rồi theo đó mà tu thì rồi cũng là vẫn luân hồi hoài hoài. Ví dụ như là chúng sanh sanh tử mà do Thượng Đế hoặc do tạo hóa sanh ra, thì như vậy là mình cái sanh tử này nó thuộc về Thượng Đế, thuộc về tạo hóa rồi, thì mình coi như là vô phần, không có cái gì để mà chuyển đổi hết. Mà như vậy thì tu thì cũng không có thể mà giải thoát nổi, bởi vì cái này đâu phải do mình mà có, cũng không phải là tất nhiên là đã do một ông Thượng Đế hoặc do tạo hóa tạo ra, thì khi ổng tạo ra rồi thì cái gì là phải làm theo ổng thôi, ý muốn của ổng, cho nên là mình không có cái phần trong đó. Vì vậy cho nên là tu thì bất quá là cũng trở về với Thượng Đế hoặc là trở về với tạo hóa, thì như vậy là nó không có cái giải thoát chân thật. Và con người khi mà tìm cuối cùng cái nhân mà ra không thành cái nhân được chân thật rồi, thì tìm rốt cuộc không thấy cái nhân rồi thì lại nói là không nhân, tự nhiên mà có. Cho nên là có cái phái thì lại chấp rằng là chúng sanh là bỗng dưng có. Đó, bỗng dưng có thì như vậy thì cũng không cần phải tu hành gì hết. Bỗng dưng có thì cũng bỗng dưng nó hết thôi. Vì vậy cho nên những cái nhân mà không thật thì tất nhiên đưa đến cái quả nó cũng không thật. Vì vậy tu hành thì nó không có cái chỗ để mà giải thoát. Thì hiểu như vậy để mình thấy rõ cái ý mà trong cái nhà Phật nói rằng là sanh tử nó không có cái chỗ bắt đầu, không có chỗ cái mé gốc, tức là từ vô thủy, không có thủy, không có chung là như vậy. Đó là cái phẩm mà phá về gọi là bản tế.